Hôm nay cũng có duyên lành và Phật Pháp, mà cũng là ngày 18 tháng 5 nhuận. Thì chúng ta đi thẳng vào bài giảng ha, khỏi giới thiệu gì nữa. Quý vị đã biết tôi nhiều quá rồi. Bây giờ để đỡ mất thì giờ, chúng ta đi vào bài giảng của 10 Pháp giới, hay là theo Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang là 13 hạng chúng sanh. Tôi thêm 2 nữa là 15 hạng chúng sanh cho nó rõ. Là vấn đề thắc mắc của tôi từ xuất gia là tôi muốn hiểu rõ đạo Phật, nhưng mà vô nó dội, đạo Phật rất khó hiểu. Thì tôi chú trọng vào 10 pháp giới, nhưng mà thấy nó mơ hồ. Thì tới tôn sư chỉ tới 13 tôi thấy rất hay, nhưng mà rồi cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, mà ráp lại một là tôi thấy không được. Từ 5 giới qua 8 giới, 8 giới qua 10 giới khác nhau rất xa. Thành ra tôi tự ý thêm vào hai chúng sanh nữa. Nhưng mà không phải là tôi đặt ra, mà tôi sắp thôi. Chứ cõi trời dục giới là 5 giới, cõi trời sắc giới là 8 giới, cõi trời vô sắc là 10 giới. Mà theo tôn sư đó, cõi trời vô sắc là 10 giới đó là cư sĩ đấy. Còn xuất gia đó thì 10 giới mà phải hành tứ y pháp. Coi chân lý tôn sư mình đang qua nữa, tức là phải hành tứ y pháp thì mới gọi là sa di. Còn không hành tứ y pháp thì tôn sư kêu là cư sĩ trọc đầu. Thì đó là của Minh Đăng Quang ạ, cư sĩ Minh Đăng Quang, tôi đọc lại thôi. Thành ra cái tứ y pháp đối với tôn sư rất là quan trọng, rất là quan trọng. Còn bây giờ tứ y pháp không có nữa thì chúng ta phải hiểu. Thì thôi, bây giờ chúng ta đi vào 15 hạng chúng sanh. Thì tôi xin ôn đúng ra là ở đây trả bài đó, để coi quý vị có hiểu biết kỳ trước tôi trình bày sao. Thì tôi thấy là tôi in cái bản này để mình có nắm được nó dễ hơn. Còn nói mà mới quá thì quý vị không nắm được. Có cái bản mình theo dõi nó dễ. Thì hôm trước tôi đã nói nó 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh, 3 x 4 là 12, thêm 3 bậc tâm tôn nữa, tức là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác hay là Độc Giác. Thì nó tương đương nhau đấy, với Bồ Tát Thánh, tức là A-la-hán, Phát Bồ Đề Tâm và Chư Như Lai, đó là hết. Nhưng mà mỗi một cái giai đoạn nó khác nhau hoàn toàn. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, 4 đường ác, cho tới cõi người là 3 giới, cõi trời dục giới 5 giới, cõi trời sắc giới 8 giới, cõi trời vô sắc là 10 giới. Đều khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà từ địa ngục cho tới cõi trời phi phi tưởng cao nhất của cõi trời vô sắc đều là thức biến hiện. Do thức biến hiện cho nên nó giống nhau. Nhưng mà cái tác dụng của địa ngục ngạ quỷ hoàn toàn khác nhau, cho nên nó khác nhau. Quý vị phải để ý cái đó. Tôi lặp lại: từ địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, bốn đường ác, bốn đường thiện đều phát hiện từ A-lại gia thức. Mà đã phát hiện từ A-lại gia thức, nghĩa là không có A-lại gia là không có bốn đường ác, không có bốn đường thiện. Tất cả đều nương vào A-lại gia duyên khởi mới có nghiệp cảm duyên khởi. Thành ra đứng về phiên diện thức biến đó, thì bốn đường thiện, bốn đường ác giống nhau. Nhưng mà địa ngục thì cái vô minh nặng, ngạ quỷ cái tham lam nặng, súc sanh cái sân giận nặng. Thành ra cái tác dụng nó khác nhau. Mà đã khác nhau thì nó phải khác. Thành ra nói khác là sai, mà nói giống là trật. Chúng ta phải hiểu cho đó. Tôi không phải chơi chữ đâu, tôi nói sự thật. Quý vị coi lại trong con người mình thì sẽ biết. Chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Thì cái đó sư trưởng kêu là tà đạo, bát tà đạo. Trong bát chánh đạo chúng ta coi lại của sư trưởng, thì tôi cũng dựa vào đó tôi lặp lại thôi. Còn bốn đường thiện đạo đó là bát chánh đạo. Chánh đây có nghĩa là cái bản này sai, thánh đạo là không đúng. Chánh đạo qua bên tiểu thánh mới là thánh, sửa lại giùm ha. Cái này in chữ thánh đạo là chánh đạo chứ không phải thánh. Chánh đối với tà, chánh đối với tà. Còn bốn tiểu thánh đó là siêu việt giữa thiện và ác, không dính mắc vào xiềng sắt, xiềng cây, mà cũng không dính mắc vào xiềng vàng, xiềng kim cương nữa. Thì phải nhận lại cái Phật tánh hay là cái bất tử. Nhưng mà cái bất tử đây nó chưa rút ráo, thành ra kêu là tới A-la-hán mới hoàn toàn rút ráo. Tức là nhập lưu chỉ nhận lại 1/4 cái bất tử thôi, thì có thể thấy được cái sắc quẩn, dứt được, thấy rõ được sắc quẩn đó. Còn người trời thì do đè nén mà đối trị, cải sửa bốn đường ác. Thành ra người trời đó, thì chúng ta trở lại cái là trong Thủ Lăng Nghiêm nó chia, để nếu quý vị ghi nha, thì nó tôi không có trong, nhưng mà coi Thủ Lăng Nghiêm nó rành lắm. Địa ngục đó tôi đã giảng là địa ngục vô gián, thì chưa có cái biết mà chưa có sự sống nữa. Thì đứng ở ngoài, chúng ta thấy ở ngoài võ trụ đó, tức là đèn neon, quạt máy, giày, dép, nhà, cửa, cái đó là địa ngục vô gián. Tức là không có sự sống, không có sự ăn uống, ngủ nghỉ và bồi dưỡng. Còn trong con người chúng ta đó, thì nói về sắc thân đó, mắt thì có ghèn, lỗ tai có cước rấy, lỗ mũi có cước mũi, nước tiểu, phận, tất cả là địa ngục vô gián. Ở trong sao thì ở ngoài nó y hệt vậy thôi, nhưng mà ở trong mình lặng lẽ theo dõi dễ hơn bên ngoài. Thành ra kêu là tự độ trước, theo dõi con người mình. Thì ở trong mình có gì, ngoài có cái nấy, thì đó là địa ngục vô gián. Còn thinh, tức là tiếng nói của người, tiếng nói trâu bò, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, đều là địa ngục vô gián. Không có ăn uống, nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Còn cái lỗ mũi là cái
chỗ chúng ta nằm đi.
Mà tà đạo tư tưởng ác đó, thì địa ngục đó là khi mày làm sai. Thí dụ mình tham, mà người ta nói mình tham, mình chả biết gì hết, không hiểu biết gì hết. Chúng ta thấy có con người như vậy đó, ăn thịt chuột, uống nước đường mưa. Nghe tôi nói mấy chị không tin thì lên nhà thương Biên Hòa thì biết. Nhà thương điên Biên Hòa. Thì hôm trước đi Quỷ Lạo, tôi có đi xuống Bạc Liêu đó. Thì chúng ta thấy cái địa ngục rõ ràng. Khi mà cho biếu quà cho một số, thì mấy bà mới kêu là nhận quà niệm A-di-đà Phật đi, rồi nhận quà đi về. Có một số mười mấy người nhất định không niệm. Thì có một bà chị Kiều đó, bà mới khuyên: thôi niệm đi, niệm một tiếng niệm Phật A-di-đà Phật, bà sẽ cho 1.000. 10 tiếng là 10.000, 100 tiếng 100.000, 1 triệu tiếng lãnh 1 triệu liền tại đó. Gặp tôi là tôi làm 2-3 triệu tiếng thôi. thì lãnh có 5-10 phút lãnh 2-3 triệu. Mà Việt Kiều họ nói thiệt thôi, 2-3 triệu đối với họ chừng 200-300 đô chứ đâu có gì. Mà nhất định không niệm và không niệm. Mà nghèo quá, mà tàn tật nữa đấy, chỉ là khuyết tật đó, tay chân là ốm nhom, mắt đuôi hết con nữa. Mà năn nỉ cũng không niệm. Nói bây giờ không niệm nó thì không cho quà, không cho bao thơ. Bao thơ là tiền đó, còn cái tiền mà thèm thưởng riêng cái riêng nữa, nhất định không. Giờ đi ra khỏi tỉnh xá, đi thì đi, đi tay không, không quà, không tiền, không gì hết. Thì chúng ta thấy rõ đó là địa ngục. Địa ngục vô gián, không hiểu biết gì hết. Chúng ta thấy thương, thương vô cùng. Chúng ta không nên ghét, không nên giận những người ngoan cố, cứng đầu như vậy. Là tại cái tiền kiếp của họ quá bỏng sẻn, cái nghiệp họ quá nặng, họ không còn thấu nhận được cái gì hết. Mình nói gì nói họ trơ trơ thôi. Thì những người mà bị nhũng não cũng giống hệt vậy đấy. Nữa là chúng ta mới thấy nhũng não nó khác với tai biến nha. Tai biến là đứt những cái dây thần kinh xúc giác, tức là sắc thân đấy, những cái dây thần kinh đó. Còn nhũng não là đứt đi thần kinh óc. Chư Phật tử phải thấy cái duy thức rất là hay. Chút nữa chúng ta trở lại vấn đề đó. Thành ra sánh siêu diệt đó là chỉ còn cái lặng lẽ thôi. Mà lặng lẽ nó không phải là ác, mà nó cũng chẳng phải là thiện. Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Thì chúng ta mới qua đạo Phật được. Chúng ta thấy cái dòng nước heo, thì dòng nước đó là A-lại-da duyên khởi. Thì tất cả các sống thiện, sống ác đều nương vào dòng nước mà phát hiện. Không có dòng nước là không có thiện ác gì hết. Thì dòng nước nó biết được cái sống ác, sống thiện. Và sống ác, sống thiện sẽ thành trụ hoại không. Thì nó biết thành trụ hoại không, nhưng nó không phải là sống. Mà nó cũng không khác với sống. Nếu khác sống là sống, không thể nương vào nó được. Thành ra sống sao thì cái dòng nước nó nhận y như vậy. Nhưng mà dòng nước sanh diệt rồi thì cái sống sanh diệt rồi, dòng nước nó vẫn là dòng nước. Luôn luôn nó là sự lặng lẽ. Tôi dùng cái sự lặng lẽ đó, tức là Phật tánh đấy. Nhưng mà ác nghiệt thay, cái lặng lẽ nó có nhiều thứ. Nó khó cho đó. Phải ngồi nghiền ngẫm cho dữ nữa. Lặng lẽ có nhập lưu, với lặng lẽ có nhất vãng lai, với bất lai, với A-la-hán. Nếu nói khác thì không được. Mà nói một thứ thì cũng không xong. Chỉ có cái lặng lẽ đó thôi. Mà dòng nước mà chảy chậm thì kêu là nhập lưu. Dòng nước đó mà chảy nhanh thì kêu nhất vãng lai. Dòng nước mà chảy xiết thật nhanh thì đó là bất lai. Dòng nước mà chảy một cách thần tốc, tôi dùng danh từ cho biết, không biết dùng danh từ gì bây giờ, thần tốc dường như đứng lặng bất biến, chảy nhanh quá mình thấy như không có chảy nữa, đứng lặng bất biến thì kêu đó là A-la-hán. Như vậy tôi hỏi chư Phật tử, dòng nước chảy chậm như dòng nước chảy vừa vừa, với dòng nước chảy nhanh như dòng nước chảy một cách thần tốc, là một hay là khác? Chúng ta thấy không có làm sao nói được là một, không làm sao nói được là khác hết. Thành ra trong kinh thường nói nhập lưu đó là thắng tri. Thắng tri có thể đi đến liễu tri. Liễu tri là Như Lai, Bồ Tát Thánh và Bích Chi Phật đấy. Coi lại cái pháp môn căn bản, chúng ta lơ mơ là chúng ta không hiểu. Thắng tri đi liễu tri là đi bằng cách nào? Mà trong đó không có nói tới tuệ tri. Thì tuệ tri là cái rốt ráo của thắng tri. Tuệ tri là dòng nước chảy thần tốc, cho đến chúng ta thấy dường như nó bất động, đứng lặng bất động. Còn mặt trăng thứ nhất là có bất lai được 3/4 cái nước chảy đó, thì kêu là đứng lặng mà chuyển động. Thành ra nó có một cái vệt hơi mờ, đã đứng lặng chuyển động chậm lại, thành ra cái hào quang rực rỡ nó hơi mờ. Còn A-la-hán thì hào quang rực rỡ không mờ, thường kêu là báo thân hay là niết bàn tịch tịnh. Báo thân của Như Lai hay niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Và trong pháp hoa thường kêu là quá thành dụ, cái chỗ tạm thôi chứ ngừng ở đó là Như Lai quở. Nếu mà trở về cái nước đó mà tịch tịnh là cây khô cá chết. Hồi đó tôi vô tôi gặp ông cư sĩ Tịnh Độ cũng lại nói với tôi, sư cầu A-la-hán, A-la-hán là cây khô cá chết. Tôi nói ông dám nói cái đó, tôi không dám nói. Tôi nói thật, ông kiếp này tôi cầu cây khô cá chết thôi. Chúng ta coi thường A-la-hán, làm như chúng ta là Bồ-Tát Như Lai. Bồ-Tát nói cái đó được để rầy A-la-hán, còn chúng ta nhập lưu chưa xong. Tôi nói giờ ông biết cái bánh vẽ của nhập lưu là gì không? Ông nói cho tôi nghe coi nhập làm sao để nhập lưu. Đừng có nói nhất văn lai bất lai A-la-hán gì. Tôi muốn nói ông bây giờ từ người trời mà qua nhập lưu qua bằng cách nào? Đứng định thình chết. Cái bánh vẽ mà còn chưa biết mà mình khi thường A-la-hán. A-la-hán là tự độ la xong đó. Từ nay vĩnh viễn không còn dính mắc vào tam giới nữa. Tôi dùng chữ dính mắc nha, chứ không phải bỏ tam giới đâu. Nếu bỏ tam giới không trở lại nữa thì bị quở. Đó là báo thân thường trụ Như Lai. Phải qua giáo hóa, ứng hóa thân thì mới thành Như Lai được. Thành ra Đức Tôn Sư mình cũng nói đó, A-la-hán mà không hành Bồ Tát thì không đắc quả Như Lai, phải hành Bồ Tát đạo. Còn nhập lưu nhất vãn lai bất lai là thường kêu là hữu học, tức là còn phải tu nữa. Thì bên tiểu thừa là không bao giờ ra giáo hóa, A-la-hán mới giáo hóa. Đại thừa thì chịu chơi hơn, nhập lưu ra giáo hóa được thì kêu là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát phàm. Còn tiểu thừa đại thừa không bao giờ chấp nhận người trời mà giáo hóa, đó là Bồ Tát ẩu, Bồ Tát dũng. Giáo hóa tức là dạy người khác. Mà dạy cái gì? Dạy cái xiềng vàng, xiềng cây, xiềng sắt, dạy cái dòng lẫn quẩn. Mình chết, người khác chết luôn, cả hai đều chết hết. Thành ra có nhiều vị nói là bây giờ Bồ Tát ẩu, Bồ Tát dũng rất nhiều. Thành ra thế giới bây giờ loạn càng thêm loạn. Ai cũng mướn mình Bồ Tát muốn ra dạy đời hết á. Ở dưới trại dinh tôi bây giờ vậy đấy. Tôi nói, thì ông thầy cũng vậy thôi. Được múa giáo lý cái bánh vẽ rồi làm tùm lum hết. 3, 4, 5 phe mạnh ai nấy giảng. Thì lại mét tôi nói, ông thầy ông cũng vậy thôi. Tôi đã giảng gì mà tôi giảng ẩu đấy. Biết tôi có đắc quả nhập lưu chưa? Chính tôi cũng chưa biết tôi là cái gì nữa. Cái bánh vẽ thì tương đối tôi trình bày sáng tỏ đấy. Còn đắc quả mà nếu tăng đi hỏi tôi sư đắc cái gì mà sư giảng này, tôi nói cái đó tôi chịu thôi. Nếu nói không đắc quả thì tôi xác nhận rõ ràng, tôi biết rất rõ ràng tôi chưa đắc quả gì hết. Còn nếu đắc quả thánh gì thì giữa mê và ngộ, nói thật bây giờ tôi đi sâu vào đó tôi cũng không phân biệt rõ nữa. Thì Phật tử tăng ni sẽ đi vào trong cái bài giảng này, chúng ta sẽ thấy giữa tư tưởng và bát nhã nó cách nhau có đường tơ kẻ tóc thôi. Cho tới thầy không lạc gì nhập định 7 ngày 7 đêm đấy. Mà khi viết cái quyển Đường Về Cõi Phật gì đó, tôi coi tôi nói chết rồi, lọt ngũ âm ma. Lọt ngũ âm ma. Dám nói rằng từ mà Đức Phật tịch tới bây giờ sai hết có 3 vị đúng thôi. Một là Thường Sư, Thiền Sư Thường Chiếu. Hai là Hòa Thượng Minh Châu. Ba là tôi đây, tức là thầy Thông Lạc. Nghe cái đó là tôi dẫn tóc gái hết rồi. Huệ Năng gì cũng sai hết. Từ A Nan là nối xuống 3 vị tổ mình Thiền Tông là sai hết. Cả tới Huệ Năng sai, mà cả tới Bà Tượng Thanh Từ cũng bị lật luôn nữa. Không ai đúng hết. Thành ra mình thấy dứt vậy rồi mình coi, nếu mà không có mắt trạch pháp thì mình khó đấy. Mà nhập định 7 ngày 7 đêm à. Cái quyển Dưới Hằng Dương gì đó của ông Thông Quyển Thông gì đó, tức là dường như là thầy Trương Quang đó, dứt lại cũng là huynh đệ nhau sao là y chỉ sư vậy đó. Thì thầy viết rất rành, tôi là tôi coi hết. Thì là tôi coi hết cả tới Quyền Về Cõi Phật đó thì dường như 10 mấy cuốn à. Tôi coi có 3, 4 cuốn tới đó à, thôi tôi tính đem đốt. Tôi in một thứ cho 3, 4 quyển là thầy Thông Dân đưa cho tôi à, Thông Dân đủ à. Thì tôi rất kính, tôi nghĩ là thầy đắc quả thiệt chứ dễ gì với thời buổi này mà 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Nhưng mà nếu mình trạch pháp sâu thì mình thấy thuộc ngũ ấm mà. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thành ra quý vị phải nhớ cái tà đạo với cái chánh đạo nó hơi giống nhau mà hơi khác nhau. Đó là cái lối tu cải sửa. Trên chúng ta có là lối tu cải sửa, còn ở dưới tà đạo là mấy sư ngoan cố. Thì tôi phân biệt địa ngục rồi đó. Địa ngục tức là mình có sai, người ta nói mình chẳng biết gì hết, nghĩa là chưa có cái phân biệt gì hết, trơ trơ lì lì thôi. Còn ngã quỷ đâu mà khi mình tham người ta nói mình đó, làm thêm cho mày tức, chọc cái người ta tức. Đã biết mình sai rồi nói mày ham tiền này kia, tôi ham thân nữa. Nếu mày phá giới tôi phá hơn nữa, coi sư làm gì tôi. Thì tôi thấy trong cuộc sống các nhà sư có vẫn có những người sư vậy đó. Đây là ngạ quỷ, cái tham nặng, đi bóng tối mà ta nói mình đi sâu vào bóng tối hơn nữa. Cái đó là Đức Phật nói à, có bốn hạng người đó, từ bóng tối đi vào bóng tối, bóng tối đi ra ánh sáng. Thì đây là các cõi trời. Còn súc sanh đó, hãy đụng tới các ngài mà tham nói tới các ngài là các ngài nổi sanh liền. Thì cái này chúng ta thấy chúng ta có. Mỗi vị mà coi lại mình nhé, rồi biết mà lúc nào mình là địa ngục, lúc nào là ngạ quỷ, lúc nào là súc sanh. Sư giữ tiền, sư tham quá tôi thấy gì không được. Nổi sanh liền, mặt đỏ gai, muốn làm ăn, làm việc cho. Còn tới Atula thì thôi, nói tới là đánh lộn á, thích chiến đấu, thích ganh tị, thích chiến đấu, tức là lơ mơ là tay chân à, dụng tay dụng chân tới á. Thành ra đây là bốn đường á, không có cải sửa. Thành ra tôi dùng chữ chung là ngoan cố. Ngoan cố chẳng phải ngoan ngoãn nha. Chữ ngoan là cứng, chữ ngoan là cứng nhắc, còn cố là cứng vững cứng. Hai cái là cứng ngắc thôi, nhất là nhất định không cải sửa. Còn thiện nghiệp đó thì cõi người. Thành ra tôi đọc lại cái ở trong Thủ Lăng Nghiêm nhé. Địa ngục vô gián thì 10/10 sống về tình. Chúng ta nhớ chữ tình tưởng tức là tri kiến nha. Cái danh từ tùm lum nếu mà nắm được thì thấy nó dễ dàng thôi. Chữ kiến này có nghĩa là cảm giác, nghĩa là cái biết mà chưa phân biệt. Còn cái tưởng đây là cái biết mà có sự phân biệt. Ví dụ nên nắm chỗ đó. Thành ra cái tiến trình ngũ quẩn là ít có ai mà giảng rành. Tôi thấy là tôi đi hỏi không ai giảng rành hết. Sắc quẩn là sao, thọ quẩn là sao, tưởng quẩn là sao, hành quẩn là sao, thức quẩn là sao, chúng ta không nắm rành. Thì trong duy thức rất rành. Thị nhi bất kiến, kiến nhi bất tri, tri như bất tư, tư nhi bất thức. Đó là cái tiến trình của quẩn. Dịch ra tiếng Việt mình, tôi cố gắng thì dịch tiếng Việt thôi thì nó dễ hiểu. Sư trưởng cũng thích tiếng Việt đó. Thì như bất kiến là gì? Là nhìn mà không thấy. Nó chỉ cái đó, sư nhìn coi. Nói tôi nhìn mà tôi không thấy cái gì nữa, là chưa có cảm giác khởi lên. Cái nhìn này tức là bốn đường ác đấy. Nhìn thấy lờ mờ thôi. Đó rồi bây giờ tập trung lại mới thấy. Thấy mà không biết, thấy mà chưa phân biệt. Không biết cái đó là cái gì, tôi thấy rồi có cảm giác rồi đó. Tôi thấy cái đó tự nhiên tôi vui rồi. Nhưng mà tại sao vui? Đầu hàng, phải nhớ lại. Thành ra thị nhi bất kiến là nhìn mà không thấy, rồi thấy mà không biết. Kiến nhi bất tri, thấy mà không biết, tức là chưa phân biệt được cái gì. Bây giờ cái óc nó nhờ cái tư tưởng mới mượn trong cái kho ai lại da đó, mà do mạt na nghiệp đó mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới phân biệt. Thì cái này gọi là cái biết, cái biết của tư tưởng. Rồi thị như bất kiến, kiến như bất tri, tri như bất tư. Tư là đắn đo, lựa chọn để quyết định hành động. Thì tức là tư là nghiệp vậy. Chúng ta thấy là chúng ta phải nhiều danh từ và phải nghiền ngẫm, chúng ta mới thấy sự dính liền nhau. Thành ra cái danh từ trong Phật giáo nó điên đầu. Nhưng mà nếu mà nắm cái gốc rồi thì nó rất là hay. Nó trình bày nhiều khía cạnh của một thực tại. Tôi nói lại, nhìn mà không thấy, nhìn là bốn đường ác. Thấy là bốn đường thiện, tức là các cõi trời, người trời và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thuộc về cái thọ đấy. Chút này chúng ta đi sâu. Rồi biết mà không có đắn đo, suy tư, lựa chọn để quyết định hành động. Thì chữ tư này chính là nghiệp, tính là hành. Nhưng nhất xích thì ma cao nhất trưởng. Người cao nhất trưởng thì ma quá độ thượng, văn. Nếu quá tải là văn. Còn bên đạo Phật qua cái Bát Nhã không có bao giờ văn. Nhập lưu vĩnh viễn là nếu có bị khảo là xuống người trời dục giới. Vĩnh viễn bốn đường ác không xuống nữa. Thành ra chư Tăng Ni phải làm sao ngay kiếp này phải đắc quả nhập lưu, chứ không thể khác được nữa. Cư sĩ thì có thể từ chối được, còn chúng ta là phải thánh quả thôi. Bởi vì cái giới lực chúng ta làm chúng ta rất là rối rảnh. Còn nếu quý vị mà bận rộn là tại vì quý vị không giữ giới thì thua người cư sĩ nữa. Người cư sĩ mà người ta giữ giới đó, người ta năm giới người ta có để đắc hai quả thánh đầu, nhập lưu nhất vãng lai. Cái này là trong Trung Bộ Kinh ạ. Và tính sư trưởng cũng tóm lại như vậy. Người giữ tám giới mà giữ cho đúng cho kỹ có thể đắc quả thánh thứ ba bất lai. Còn người giữ mười giới có thể đắc quả thánh A-la-hán. Còn quý vị đây là mười giới, 250 giới, siêu cổ 348 giới mà nhập lưu chưa xong nữa thì chết. Đáng tủi hổ cho tiếng nhà sư, đó là trong những mười giới. Đáng tủi hổ cho tiếng nhà sư, cho tiếng tăng ni. Mà bây giờ quý vị tôi thấy cái bánh vẽ và nhập lưu cũng không nắm vững cho đừng nói là chứng đắc. Thì hôm nay tôi đem cái bánh vẽ thôi, tôi cho thật là sáng tỏ. Còn cái sự mà thực hành là phải quý vị à, không ai xen vào đó hết. Nếu muốn qua nhập lưu đó thì tự mình đi, tự mình hành. Không ai dạy chân lý cho ai được hết. Cõi người trời thì có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai. Còn qua nhập lưu hoàn toàn không pháp môn, không người trời, không lai rai, không kinh nghiệm, không kiến thức, không cảm giác, không cái gì hết. Mà là có tất cả. Nhớ nhớ tôi nói chứ không này là không đạo Phật nha, không mà có. Không dính mắc vào cái gì hết, mà sẽ tự tại, sẽ nhận lại trong tất cả đều là chân không, hoặc là tự tại trong tất cả người trời, thì đó là giáo hóa. Thì hôm nay tôi xin trình bày cái bánh vẽ đó, rồi pháp hội của chúng ta sẽ trao đổi. Chỗ nào sư trình bày không sáng tỏ có quyền hỏi lại, hoặc là theo tôi nghĩ là sư trình bày không đúng với cái hiểu biết của tôi thì tôi xin bàn cho nó sáng tỏ. Nếu quý vị sáng tỏ tôi xin theo. Còn về tôi tham thiền thấy không sáng tỏ mà có cái sáng tỏ hơn thì chúng ta trao đổi lại nữa. Đây chỉ có vậy thôi. Tôi trình bày chưa chắc là sáng tỏ bởi vì tôi không có đắc. Đây là cái sự nghiền ngẫm qua cái ngồi thiền 5-6 tiếng, 7-8 tiếng của tôi thôi. Cái này đó là tôi ngồi thiền tôi thấy rồi tôi viết là tôi giờ bị cái rối loạn tiền đình vậy đó. Nghe oxy không lên não tôi kẹt cái đó đó. Tôi ngồi thiền thì khỏe lắm, mẹ tôi bắt đầu tập trung tôi viết vô một chút là nó chóng mặt à. Rồi tôi phải nhờ Phật tử viết, mà nhờ hai bản, cổ làm biến cổ viết con bản, rồi bản này nó khó quá. Rồi tôi lại đây nãy tôi mới ngồi tôi viết, thì cà trật cà ruột mới viết lên bản. Nếu quý vị không có cái này là khó theo dõi tôi giảng được. Thì cái này nó hơi khó đấy. Thì ở dưới là tôi trình, tôi vừa viết nửa chừng là tôi chán dáng chóng mặt rồi. Oxy nó không lên não, suy nghĩ nhiều không được. Mà ngồi thiền suy nghĩ thì được, mà tập trung để viết là không được. Bây giờ mấy người lớn tuổi ra số mày gì cứ rối loạn tiền đình gì đó, hay là oxy không lên não, thì thôi giờ bị cái đó. Thành ra tôi bây giờ chỉ còn tu thôi chứ ít có coi kinh. Nhưng bây giờ mình cũng đã coi là nhóc rồi, bây giờ chỉ trạch pháp thôi, trào qua vào lợi để mà ráp lại thôi. Đó thì bây giờ chúng ta tiếp ha. Thành ra chánh đạo đó thì là cải sửa. Thì chúng ta thấy cải sửa thì ngoan cố là thuộc vào ác nghiệp, tức là thuộc về tưởng tri. Tưởng tri tức là súc sanh. Súc sanh chúng ta để ý trong đời đó. Thì tôi quên nữa, quên cái vụ mà kể về cái tình tưởng nữa. Thì trong Thủ Lăng Nghiêm đó, địa ngục vô gián đó, là chưa có tình, chưa có tưởng, hay là 10 phần tưởng tình không, thành ra chưa có cái sự sống. Rồi địa ngục hữu gián đó, tức là ở ngoài kêu là sinh lý đó, mình kêu là căn đó, tức là cái rễ. Thì có một tưởng chính tình. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm nói thường tình tắc đọa, mà thường tưởng tắc thân, thân là chỗ này. Thành ra chính tình là nó đọa, nó chỉ có sự sống thôi, chưa có cái biết. Rồi tới cái ngạ quỷ đó, nó có 2 tưởng 8 tình. Thì bắt đầu nó có cái cảm giác ngạ quỷ, tức là đói khát mà xảo quyệt. Thì chúng ta thấy mấy người nào mà thấy tiền nhào vô giật liền, ai đập chết cũng được nữa, thì đó là ngạ quỷ. Đói quá thấy đồ ăn là nhào vô ăn liền, chúng ta thường cũng có cái đó đấy. Nhưng mà chúng ta biết là chúng ta đè nén nó xuống. Còn các bậc thánh nhập lưu biết nó vẫn có đấy, chứ không phải không có đâu, nhập lưu thì vẫn có đấy. Biết các ngài nhận nó, lặng lẽ theo dõi nó, thì nó im bặt ngay thôi. Chiếu cái ánh sáng vào trong cái bóng tối đó, bởi vì ngạ quỷ là bóng tối. Mà khi bóng tối nó gặp ánh sáng rồi thì sao? Nó sẽ tan biến mất. Tan biến vào đâu? Tan biến vào trong ánh sáng. Đạo Phật nói vậy đó. Không tin thì tắt cái ánh sáng thì bóng tối nó hiện liền. Thành ra đạo Phật là bảo ẩn và hiện. Đấy, cái này hiện thì cái kia phải ẩn. Mà cái này ẩn thì cái kia phải hiện, chứ không phải là hai, mà cũng chẳng phải là một. Chúng ta phải nắm cái cách trình bày của Phật giáo nha, chứ tôi không phải mát đâu, nhưng mà nó phải vậy, không có thể trình bày cách khác được, không thể trình bày cách khác được. Cũng như không gian này, quý vị nói không gian, nếu mà lấy cái nhà này hết thì có không gian, rồi bây giờ quý vị vô trong này ngồi thì không gian bị mất. Thật ra nó không mất, nó ở đâu, nó ở ngay trong quý vị á. Quý vị đi ra hết thì không gian nó hiện nữa. Quý vị là vật lý. Mà hãy mà đất nước lửa gió vô đây thì cái không gian nó bị ẩn ở trong cái gì á. Không tin đi ra hết phòng này trống thì không gian lại hiện. Thành ra chúng ta phải hiểu đạo Phật là đạo ẩn và hiện. Cái này hiện thì cái kia nó ẩn đâu, ẩn ngay trong cái đó. Thành ra chúng ta phải ngồi thiền phải thấy được. Thấy không? Giờ trở lại. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm nói rằng địa ngục vô gián nó 10 tình. Hay là chưa có tình, chưa có tưởng, 10 tình tức là không có cái biết gì hết. Thì ở ngoài đời chúng ta thấy á, đất á, có đất chết. Đất chết tức là quý vị trồng cái gì cũng không mọc hết. Đất sống là đất có màu mỡ. Cũng như đất Cửu Long này, dòng sông Cửu Long này đó, thì chúng ta khỏi để phân gì hết á. Thì đất là đất sống, nó có nhựa. Mà đất sống thì thời gian sẽ có cỏ cây, coi lục căn có sư trưởng. Thì ra đất chết đó là địa ngục vô gián, đất sống là địa ngục hữu gián. Vô gián này nó phải thọ khí âm dương. Thành ở Mỹ mà nó rải cái bô chất đặc da cam gì đó 30 năm rồi, từ 75, 74 tới bây giờ đó, mà nó chưa có mọc cỏ cây gì được hết. Đó tôi hỏi ông tài xế, ông nói rồi đá cũng vậy, có đá sống, đá chết. Tôi lên Hà Tiên tôi tu 2 năm trên tôi mới đi Hà Tiên trở lại, không có cầu đi ra chỗ mấy cái núi rồi đi tiêu ở trên đó. Thì cái chỗ tôi ngồi thiền nó rộng lắm, rồi đó ít có người lắm. Thì tôi thấy hai cục đá đó, tôi ở năm mấy rồi thấy nó gần khít nhau, hồi đó nó rất xa nhau cả 4-5 tấc, bây giờ còn chừng 1 tấc 2 tấc. Một năm mấy mình thấy nó rõ như vậy. Còn có cục đá đó thì nó bị mưa nắng, nó càng ngày càng tép lại trắng lơ, nó bị tàn. Thành ra đá cũng có đá chết, cũng có đá sống. Đá sống thì càng ngày càng nảy nở, đá chết càng ngày càng teo lại. Thì trong con người chúng ta cũng vậy thôi. Nên tôi nói vậy rồi quý vị ngồi thiền suy gẫm heo. Cái này do suy gẫm mỗi người thôi, chứ không ai giải ai được hết á. Mình nắm cái bánh vẽ rồi mình nhìn vũ trụ, nhìn trong con người mình. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm nói rằng địa ngục vô gián là 10 tình, hay là chưa có cái biết. Rồi tới địa ngục hữu gián là 9 tình 1 tưởng, tức là có cái biết, có sự sống, nhưng mà cái biết chưa có, có sự sống thôi. Rồi tới ngạ quỷ đó, có 8 tình 2 tưởng. Bây giờ có cái sự sống, đói khát và xảo quyệt, dành dứt cho xác thân, chưa có sự phân biệt. Rồi tới súc sanh có sự phân biệt lờ mờ, ta kêu bằng phân biệt bản năng, phân biệt một cách thú vật. Nó biết đây là vợ, là con, là anh em, nhưng mà khi tình dục lên nó giao cấu với con luôn. Tôi nói con ngựa mà khi nó biết giao cấu với mẹ nó chết, mà thường thường giao cấu nó không biết đó. Thì chúng ta thấy là nó chưa có sự phân biệt rõ ràng. Thành ra trong duy thức không chấp nhận cái tình và cái tưởng của 4 đường ác. Thì cái đó trong duy thức kêu đó là sắc quẩn. Có tình, có tưởng, có cảm giác, có tư tưởng, nhưng mà chưa gọi là cảm giác, chưa gọi là tư tưởng được. Chúng ta nên nhớ. Thành ra tôi lặp lại, địa ngục vô gián là 10 tình hay là chưa có gì hết. Địa ngục hữu gián là 9 tình 1 tưởng. Ngạ quỷ là 8 tình 2 tưởng. Súc sanh là 7 tình 3 tưởng. Atula ác thần, để dùng chữ ác thần, thiện thần cao hơn người nha, ác thần thấp hơn người. Atula ác thần đó là 7 tình 3 tưởng. Còn cõi người là 5, tôi nói lộn, Atula ác thần là 6 tình mà 4 tưởng. Rồi tới cõi người 5 tình 5 tưởng, đây mới bắt đầu có mạt na đấy. Tức là có sự đắn đo, sự so sánh, tự lựa chọn, quyết định để hành động. Thành ra nghiệp đó là hành động là sai. Nghiệp không phải là hành động. Hành động của thân, hành động của ý kêu là nghiệp, không phải. Khi nào có cái ý nghiệp xen đó thì cái hành động của thân miệng là mới có tội với phước. Còn hành động thân nghiệp khẩu nghiệp mà không có ý xen vào đó kêu là nhân quả. Hôm trước tôi có giảng rồi, vậy suy gẫm lại ha. Thành ra cái nghiệp mình phải nói là tác ý, tức là mặt na vậy. Nó là tâm chứ nó không phải là thân, không phải là miệng. Nếu thân miệng hành động mà không có mặt na vô đó kêu là nhân quả. Có mặt na vô cải sửa kêu là nhân, kêu là nghiệp chứ không còn là nhân quả nữa. Vậy thì mặt na chính là nghiệp, tác ý chính là nghiệp. Bây giờ rõ rồi ha. Thì chúng ta nên nhớ đó là tôi nói về cái cải sửa. Thì cái đó thường kêu đó là, ở trong này không có cả, tưởng tri. Còn cái cải sửa kêu là thức tri, mà trong này không có chữ thức tri. Tưởng tri tại sao cũng ngoan cố nữa. Sửa chữ ngoan cố lại thành chữ thức tri. Sao mà trật nhiều quá nhỉ? Cái này tôi nhờ cái cô gì đó, cô ấy thôi. Mà không biết sao mà đánh lại vậy, không được có trình bày tôi coi rồi. Nhưng mà tôi bị rối loạn tiền đình, tôi coi nó chóng mặt rồi thôi mấy. Sửa chữ ngoan cố bên cải sửa thiện nghiệp đó thành chữ thức tri. Ngoan cố bên ác nghiệp gọi là tưởng tri. Còn cải sửa bên thiện nghiệp là thức tri. Đây là trong Trung Bộ Kinh đấy. Thì quý vị hiểu rồi ha. Thành ra bên tưởng tri đó kêu là tạp niệm. Mà tạp niệm tức là phù trần căn. Tưởng tri là cho cái sắc thân này. Mà sắc thân là sắc thân bên ngoài ha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Ốc chứ không phải dây thần kinh ốc khác nha. Dây thần kinh ốc nó thuộc về khác nữa. Nó thuộc về tịnh sắc căn đấy. Nhớ ha. Còn bên nhất niệm tức là cõi trời đó thì không có xài phù trần căn nữa, mà người ta xài tịnh sắc căn. Đây là người trời, nhất là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Sống về cảm giác, tức là người năm giới dứt gì? Dứt tất cả cái gì? Điền sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, do đè nén mà dứt bỏ. Thì các ngài lại ghiền cái cảm giác. Khi tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là ly dục sanh hỷ lạc. Thì thường trong kinh kêu là xúc thực. Chúng ta có bốn thứ thực, nó liên can tùm lum mà. Cái bốn đường ác kêu là đoàn thực hay là đoạn thực. Ăn, cắn, xé, rồi bao tử nó làm việc, rồi đi tiêu ra phẩn. Còn xúc thực là không có. Các ngài nhập do đó 7 ngày, 7 đêm, 1 tháng, 2 tháng có ăn, ngài ăn bằng cảm giác, không có tiêu tiểu. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền riêng nha, tới tam thiền thôi. Thì kêu là xúc thực. Cõi này không có nam nữ, không có nam căn nữ căn. Còn cõi người và trời dục giới vẫn còn nam nữ, nhưng mà rất cao thượng. Thành ra cõi trời dục giới đó là có 6 tưởng, 4 tình. Cõi người là 5 tưởng, 5 tình. Thì cõi người chỉ có mạt na, có ý chí, tức là có tác ý, mà chưa có kinh nghiệm. Cái này sự trưởng thành phải không? Tới qua cõi trời dục giới bắt đầu mới có ai lại gia. Ai lại gia có nhưng mà trống rỗng à, không có kinh nghiệm kiến thức. Thì chúng ta để ý Phật tử ngoài chính mình cũng vậy. Có khi mình dạy cái người đó làm cái gì đó, như tôi nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la dạy thì lờ lờ thôi chứ không biết. Về mà làm 10 lần hư hết 10 lần. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống này các sư cũng có mà Phật tử cũng có. Còn có người mình dạy về làm hư 3-4 lần thì mới làm được. Đây là cái căn cơ của người. Có sự đắn đo, suy tính, lựa chọn, nhưng mà không có kinh nghiệm. Còn có người mình dạy một cái, người ta về làm còn hay hơn mình nữa. Làm liền một lần thành công liền, mà khéo hơn mình nữa. Thì đây là cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc. Hình đó mình học cái này rồi mình biết trình độ của mình, biết trình độ của người đối diện. Nhưng mà biết không rành nha, biết theo cái duy thức thôi. Chừng nào mình lặng lẽ thế nhập vào toàn thể con người đó thì cái biết này mới là toàn diện. Còn cái biết là do mình thông minh, mình đoán được một phần. Thì tôi là cái biết đó đó, tôi muốn cái gì trả bài là tôi lắng nghe. Thì tôi nhắm được cái trả lời, tôi biết trình độ tạm tạm thôi chứ không biết toàn diện đâu. Chừng nào tôi đắc A-la-hán là tôi khỏi cần cái gì trả lời nữa. Tôi đi thẳng vào cái ai lại giao những chủng tử kinh nghiệm kiến thức vào đó, tôi biết trình độ cỡ nào. Thì cái biết này kêu là cái biết toàn diện. Bất lai chưa làm được, chỉ có ai là hắn trở lên thôi. Thì tôi nhớ là tôi giảng thì cho rành cái nấy không. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra xin tửa sự ngoan cố bên cải sửa thiện nghiệp thành ra chữ thức tri. Thức tri. còn tạp niệm là phù trần căn. Quý vị biết phù trần căn rồi ha, tức là cái căn bên ngoài của mình. Ở đây là bốn đường ác do tranh giành mà được. Tôi ghiền cà phê, ghiền rượu, ghiền trà, ghiền thuốc lá. Tôi ghiền những cái tiếng hay, tiếng ca vọng cổ, tiếng ca tân nhạc. Cái này toàn là bốn đường ác hết. Tôi thích mũi mùi thơm, thích đồ chiên xào, thích ăn đồ ngon. Không phải ngõ trời đâu. Tôi nói thích là tức là ghiền đấy. Còn ăn mà không ghiền thì khác. Còn ăn mà cải sữa thì khác. Còn ăn mà lặng lẽ nhìn nó không dính mắt thì đó lại khác. Đó là bậc thánh đạo Phật đấy. Thành ra mình phải nhìn nhận trong con người mình có bốn đường ác. Có cõi trời là cải sữa và có nhập lưu. Nếu mình học giáo pháp, mình tập mình lặng lẽ trở lại. Nhưng xin thưa rằng bốn đường ác không thể qua đạo Phật. Tôi xin thưa trước, mặc dầu họ vẫn có Phật tánh, họ phải cải sữa ít nhất là nhị thiền. Hít vô thở ra đếm từ 1 tới 10 không có qua đạo Phật được đâu. Hít vô biết, thở ra biết. Hít vô dài biết, thở ra dài biết. Hít vô ngắn, thở ra ngắn. Chưa qua đạo Phật được đâu. Chừng nào cái hơi thở nhập tâm, tức là ngồi xuống hơi thở từ trong linh hồn tràn ra, mình biết tấm nó vô, nó tràn ra, kêu mà định sanh hỷ lạc, cái nhị thiền. Đây có thiện trí thức, mình qua bát nhã dễ dàng. Còn qua tam thiền qua còn dễ hơn, tứ thiền còn dễ hơn nữa. Tứ thiền là cao nhất. Thành ra Đức Phật thường chấp nhận cái tứ thiền là hiện tại lạc trú. Nhưng mà nhớ nó không phải là đạo Phật nha. Nó là tứ thiền của sắc giới. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Mình nghe thấy hay quá. Nhưng mà cõi trời tứ thiền sắc giới không phải đạo Phật đâu. Nhưng mà nhận nó so sánh giữa cái bất lai, đây là bất lai cũng nằm trong cảnh giới này đấy. Thì thở vào tâm lặng lẽ, thở ra mỉm mỉm cười, an trú trong hiện tiền, giờ phút siêu tuyệt vời. Thì cái này mới là bất lai. Bất lai lặng lẽ nhận lại thôi, chứ không phải an trú trong hiện tại. Mà có hiện tại thì có quá khứ và có vị lai. Chúng ta lọt vào cái thế, thế tư tưởng. Còn cái hiện tiền nó chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều nằm trong cái hiện tiền sát na vĩnh cửu. Ai coi Kinh Kim Cang thì mới hiểu nổi. Ông Đức Sơn, ông đi qua Long Đàm, ông phá cái này. Nhưng mà bị bà lão ăn mày lời lãi mà bán quán chơi một cây, ông chớ giới. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả. Hồi mới đầu tôi coi tôi không hiểu gì hết, bây giờ tôi hiểu. Thì cuối cùng bà lão quất một câu là bệnh sách ve phải lên trển với bụng trống. Bà lão nếu đại đức mà giải thích được thì lão này xin cúng dường đại đức. Còn không đại đức để bụng trống đi lên trển. Thì cuối cùng ông trả lời không được. Ông đứng suy nghĩ hoài. Rồi quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm vị lai tâm bất khả đắc, thì đại đức điểm cái tâm nào? Không có tâm mà đại đức đội đến đây nên điểm tâm. Thì ông Đức Sơn đứng ông suy nghĩ. Bà lão nói nếu một phút nghĩ suy thì mây bay ngàn dặm. Đại đức biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ra khỏi quán lập tức. Đừng có suy nghĩ. Nghĩa là biết bằng trực giác đó, chứ đừng có biết bằng tư tưởng. Biết tư tưởng bây giờ có suy nghĩ nói cái gì cũng sai thôi. Đức Sơn chớ giới. Hồi đó giờ mình đâu có cái này. Mà tính là đem cái Kinh Kim Cang là nói về quá khứ hiện tại tâm. Tức là Kinh Kim Cang gồm có hai câu thôi. Dân hà hàng trụ tỳ tâm, dân hà an trụ tỳ tâm, dân hà hàng phục tỳ tâm. Một cái của A-la-hán, một cái của Bồ-Tát Như Lai. Tức là tâm tâm tứ tướng là trả lời hết. Có bao nhiêu đó thôi. Tâm tâm là quá khứ hiện tại vị lai, tứ tướng là tướng nhân ngã chúng sanh tội do. Hôm nào chúng ta trở lại, chúng ta học cái này hết rồi, chúng ta sẽ bất cứ kinh nào chúng ta cũng giải thích được hết á. Cũng nằm trong 15 hạng chúng sanh thôi. Nhưng mà giữa tư tưởng và bát nhã coi chừng, chừng hạ thủ công phu rồi thì chắc cũng phải có thầy thọ ký thôi. Tôi bây giờ đang chớ giới giữa mê ngộ, nó giống hệt nhau thôi. Mà các vị thiền sư hồi xưa cũng bị cái đó đấy. Thì có thầy, còn bây giờ chúng ta không biết ai là thầy. Đang tìm mà tìm gặp tin là thầy giả không, nó khó lắm. Cái bánh vẽ không rành. Bây giờ trở lại ha, thì như nhớ ha, quý vị thấy nhất niệm là cõi trời thì không dùng cái căn bên ngoài nữa. mà dùng cái dây thần kinh thị giác hay thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác và thần kinh óc, thì cái này chúng ta kêu là bốn đường thiện. Các ngài không dùng, thành ra bốn đường thiện là không bao giờ nhiễm bên ngoài nữa, sắc thinh hương vị xúc pháp không nhiễm nữa, mà nhiễm những cái bên trong ăn bằng xúc thực. Rồi tới tứ thiền sắc giới và tứ không, thì các ngài sợ cái bên ngoài, sơ người trời với sơ thiền nhị thiền tam thiền đã dứt cái bên ngoài mà kẹt cái bên trong. Các ngài dứt bên ngoài, dứt bên trong luôn. Thành ra tứ thiền sắc giới đó là có định có tuệ, thành ra Đức Phật thường chấp nhận. Ở đây các ngài còn sắc thân, còn cảm giác, nhưng mà các ngài không hề dính mắc vào sắc thân cảm giác, nhưng mà không dính mắc do đè nén nha. Còn bất lai do dính mắc do thấy rõ. Đè nén thì nó phản phục, mà thấy rõ thì hồn nhiên tự nhiên không dính mắc thôi. Thành ra cái đạo Phật nó độc đáo là chỗ đó, chỉ lặng lẽ mà biết, còn cái kia do đè nén mà biết. Giống như trong kinh Trung Bộ Kinh có nói, giống như lực sĩ mà đè tinh cướp vậy. Đó là phương pháp bên ngoại đạo đấy. Mà Đức Phật vẫn độ như thường. Ông Xá Lợi Phất ở Một Kiền Liên là gì? Bà La Môn. Tôi phải ổ Phật, tôi theo pháp đối trị không. Mà tới Xá Lợi Phất đó ngài hay, khi qua tới tứ thiền mà Đức Phật giảng, ngài đi về tùy pháp hành, tức là đi về tứ niệm xứ, ngài không lọt là ngã tẻ. Còn Một Kiền Liên đi về tùy tính hành. Trong Trung Bộ Kinh có, mà quý vị coi không biết tùy tính hành, tùy pháp hành là cái gì đâu. Tùy tính hành đó thì có thể lọt vào ngã tẻ, mà không lọt thì có lục thông. Còn nếu không đi vào tùy tính hành, tùy pháp hành là quán thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, rồi qua cái quán thân trên thân thì không có thần thông, chỉ có một cái lậu tận thôi. Mà có thể giải tích, tức là Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, con người trí tuệ gần như tương đương với Đức Bổn Sư, tức là Phật Thích Ca. Còn Một Kiền Liên nó đi vào thần thông, có lục thông gần tương đương với Đức Phật Thích Ca. Gần tương đương chứ không bằng đâu nha. Mười vị đệ tử lớn gom lại mới bằng Phật Thích Ca thôi. Thấy không? Ông cái gì đó thì có cái thuyết pháp gần tương đương. Còn ông Ubali thì là có cái giới lực gần tương đương với Bổn Sư. Ông gì là con mắt đệ nhất thiên nhãn đó, thì con gần tương đương với Bổn Sư. Mười vị gom lại mới gần bằng Bổn Sư thôi. Thì chúng ta thấy bên Khổng Tử cũng giống vậy đó. Hôm nào chúng ta kể cái chuyện Khổng Tử nữa. Khổng Tử con độc đáo đó. Thì A-la-hán chư Đức Phật cho là, Tôn Sư mình cho là tương đương với A-la-hán đấy. Đó thì chúng ta nên nhớ ha, nếu tạp niệm bốn đường ác là xài phù trần căn, do đó cái thấy nó mờ mờ, thành ra bên Thủ Lăng Nghiêm mới nói là địa ngục vô gián là mười tình, tức là chưa có cái biết, chưa có sự sống. Tới địa ngục hữu gián là có chín tình một tưởng, ngạ quỷ tám tình hai tưởng, súc sanh bảy tình ba tưởng. Tới Atula ác thần sáu tình bốn tưởng. Tới cõi người là năm tình năm tưởng. Đây là quân bình bắt đầu có mạt na, nhưng mà chưa có a la gia, tức là chưa có kinh nghiệm kiến thức ký ức, nãy tôi có giảng rồi. Tới cõi trời dục giới mới có sáu tưởng bốn tình, cái tưởng thắng rồi thì bắt đầu có kinh nghiệm kiến thức ký ức, nhưng mà phôi thai trẻ con lắm. Tới sơ thiền nhị thiền tam thiền đây mới là độc đáo a la gia. Có ai là gia rất là kinh nghiệm kiến thức ký ức rất rõ ràng. Tới tứ thiền sắc giới và tứ không kinh nghiệm rất là dài dẳng, rất là dài dẳng. Thành ra các ngài không xài sắc thân nữa, không xài cảm giác nữa. Tứ thiền còn sắc thân còn cảm giác, nhưng mà do đè nén mạnh cho nên không dính mắc vào nó. Nhưng mà các ngài thấy nếu còn sắc thân mình không dính mắc thì cũng còn tệ, còn sắc thân còn cảm giác đó mình tránh xe thôi. Thành ra trong kinh kêu đó là bất động vô di, bất động địa. Cõi này gió bát phong không đụng tới, tam tai không đụng tới. Nhưng mà coi chừng hãy quá tải thì cũng đụng như thường. Chúng ta phải nhớ, còn bất lai thì vĩnh viễn là không có đụng tới được. Nó mở bất lai cũng ngon đấy. Nhưng bất lai còn kẹt vào tứ thiền và tứ không, chiếu kiến không nổi, bị nó quá mờ. Tứ thiền tứ không nó quá mờ, thì chúng ta phải hiểu thành ra tứ thiền và tứ không đó thì không gọi kêu là đoạn thực hay đoạn thực, mà trời người sơ thiền nhị thiền tam thiền kêu là xúc thực. Còn tứ thiền thứ không thì không xúc nữa, mà kêu là tư niệm thực. Tư là gì? Tư là mặt na, niệm là thức thứ sáu. Thức thứ sáu mà sở dĩ có là do mặt na. Mặt na cung cấp chất liệu cho nó bắt đầu mới tạo ra tam giới. Mà chất liệu ở đâu? Ở trong A-lại-da, ở trong thức tri. Chúng ta phải hiểu cái gì thức rất hay. Thành ra tất cả những cái gì tư tưởng mà suy nghĩ, mà tư tưởng trong đó nói là nhớ và quên. Thành ra đây là tư niệm thực. Tới nhập lưu nhất vãng lai bất lai thì chúng ta kêu là thức thực. Thức thực là không ăn bài suy nghĩ tưởng tượng nữa, mà ăn bằng đứng lặng chuyển biến. Tức là mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Tới A-la-hán mới mặt trăng thứ tư là thức thực hoàn toàn. Hiểu kịp không? Thành ra bốn cái thực đồ đó tôi cũng chẳng hiểu. Đây là cái giải thích của riêng tôi nha. Tôi chịu trách nhiệm mà, bởi vì nó nhất trí á. Chứ tôi chưa thấy ai giảng giống vậy. Nhưng mà mặc kệ, tôi giảng là tôi chịu trách nhiệm. Vì Phật đi chưa Pháp hội chúng ta lấy cái đó làm cái chất liệu để mà tham thiền thêm, cho nó sáng tỏ thôi. Tôi giảng cái gì bất cứ sáng tỏ là tôi chấp nhận. Mà sáng tỏ là phải giới định tuệ, bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh, ba bậc tâm tôn. Tôi nắm vững cái đó, mà cái tạp niệm, một cái nhất niệm là bốn đường thiện, một cái vô niệm là bốn tiểu thánh, một cái niệm vô niệm, vô niệm mà dẫn niệm dài dài của ba bậc tâm tôn. Thì chúng ta thấy vậy đó. Thành ra cái đoàn thực đó là bốn đường ác, cái xúc thực đó là người trời và sơ thiền nhị thiền tam thiền, cái tư niệm thực đó là tứ thiền và tứ không, cái thức thực là nhập lưu nhất vãng lai bất lai tới a la hán mới hoàn toàn được. Cái thức thực là đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là mặt trăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Ở đây không có nhận thức và đối tượng nhận thức. Còn từ người bốn đường ác, bốn đường thiện là có nhận thức và có đối tượng tương ưng với nhau. Chúng ta hiểu chứ tương ưng, ưng là chịu, tương là cùng, cùng ăn chịu với nhau. Tôi đã giảng rồi, nếu người thấy nước là nước, đó là tương ưng. Còn các nhà khoa học, nước là khai ô, ngạ quỷ nước là máu, trời nước là cẩm thạch lưu ly. Thì nhận thức như vậy như thế nào thì đối tượng nhận thức phải hiện y như vậy. Hết giờ rồi, còn có 20 phút nữa thôi để pháp hội chúng ta trao đổi. Tôi nói giảng nó khó lắm, mà không biết ở đây có hiểu được không. Tôi giảng biết khó hiểu không, tôi lo cái là tôi giảng nó mới lạ quá, cái cách trình bày không biết, tôi cũng chưa kinh nghiệm về vấn đề trình bày nha. Ngờ ở dưới tôi có giảng buổi chủ nhật, hồi nãy giảng tới giảng lui thì tôi cũng có cái kinh nghiệm thôi. Như trước là tôi có học trường sư phạm, tôi đã sư phạm mà, thành ra cách trình bày tôi nó tương đối. Nhưng mà quý vị đây tiếp thu làm sao thì chúng ta phải trao đổi nha. Thì đó là tôi nói về bốn đường ác. Giờ chúng ta đi tiếp một cái nữa, thì chúng ta hãy biết là phù trần căn, tịnh sắc căn là có căn hết. Phù trần căn là căn bên ngoài, tịnh sắc căn là các dây thần kinh bên trong. Thì phù trần căn là bốn đường ác, tịnh sắc căn là bốn đường thiện, rồi tới thắng nghĩa căn là khó đấy. Thì nó qua nhập lưu rất là khó. Thắng nghĩa căn là không có căn, tức là có nhận thức mà không có đối tượng nhận thức. Mà không có đối tượng nó lại thấy được nhận thức và đối tượng của bốn đường ác và bốn đường thiện. Thành nó nói nó không có đối tượng là không đúng, mà nói nó có đối tượng là sai. Tôi giảng đường như chơi chữ không? Tất cả đều nhớ, bởi vì nó lặng lẽ. Thành ra nó đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là chuyển biến cái hào quang đó. Nó chuyển biến nhanh, rồi nó chuyển biến chậm, rồi nó chuyển biến nhanh, nó chuyển biến chậm, giống như con thoi mà mấy người ta giật cưỡi vậy. Nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, mà hễ chạy qua thì nó nhanh, chạy lại nó chậm, do chậm nó mới xuống cấp thành mặt trăng thứ hai. Còn mặt trăng thứ hai cũng chạy qua chạy lại, mà hễ chậm xuống nó xuống cấp thành mặt trăng thứ ba. Thì cái xuống cấp đó kêu là vọng tưởng kiên cố, nó cứng ngắc, cứng đầu mà nó bền vững, nó cứ làm cho mặt trăng thiệt rớt xuống mặt trăng thứ nhất là hư vô di tế, rồi nó đẩy hư vô di tế chuyển biến chậm lại thành hư minh le lói chiếu soi là mặt trăng thứ hai. Rồi vọng tưởng kiên cố lại đẩy cái mặt trăng thứ hai này xuống thành mặt trăng thứ ba là vọng tưởng dung thông. Mà nói thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ nhì, thứ nhất và mặt trăng thiệt là khác thì sai. Mà nói một thứ là trạch. Dùng hiểu dùng tôi chỗ đó, thấy không? Tôi đã ví dụ cái kiến đó ba bốn lần rồi, thấy không? Là cái hình thiệt, chúng ta lấy kiến thứ nhất, rồi lấy cái kiến thứ nhì, rồi qua kiến thứ nhất, rồi lấy kiến thứ ba, rồi qua kiến thứ nhì. Thì chúng ta hỏi cái bình thủy này ở cái bình thủy thiệt như bình thủy trong kiến thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, một thứ hay là khác? Nói một thứ là sai, mà nói khác là trật. Nữa tôi dùng cái chữ xuống cấp là của tôi. Còn trong Thủ Lăng Nghiêm nó chuyển biến chậm lại. Chậm lại thì chúng ta nói cái tỉnh xá xuống cấp là cũng tỉnh xá đó thôi. Nhưng một năm thì nó xuống cấp là nó hơi mờ đi. Hai năm nó hơi mờ nữa, ba năm nó mờ nữa. Cuối cùng nó mới mục rã được. Thì tôi thấy thì xuống cấp là hay, tôi dùng cho mà nói là danh từ của tôi. Còn trong Thủ Lăng Nghiêm thì chỉ nói nó là chuyển biến chậm lại. Rồi tới A-la-hán là chuyển biến thần tốc, thành ra dường như đứng lặng bất biến. Do đứng lặng bất biến thành ra nó là cái hào quang rực rỡ, nguyên miên, sáng rỡ, không mờ. Rồi do cái vọng tưởng kiên cố làm cho nó chuyển biến chậm lại, nó mới thành mặt trăng thứ nhất hơi mờ. Thì cái mờ đó kêu là vọng tưởng kiên cố, tức là chủng tử thiện ác, kinh nghiệm kiến thức dưới hình thức năng lực. Thì chư Phật tử phải thông cảm với tôi, năng lực tức là không có chủng tử, nhưng mà mờ đó là nó hàm chứa chủng tử. Khi nó sao động rồi thì cái nó biến thành chủng tử đầu tiên kêu là mạt na, tức là hư không vô biên. Có hiểu không? Phải nhắc lại thôi. Có cái bằng đó thì nghe tới nghe lui. Rồi chúng ta thấy là muốn đi vào sự thật thì phải chịu thôi. Thành ra tôi năn nỉ quý vị đó là cố gắng ăn nằm với nó, cố gắng gối đầu giường với nó. Tức là rảnh rang thì cứ ngồi suy gẫm. Mà suy gẫm dễ dàng nhất đó là bắt kiết già như vậy. Rồi hôm đó có sư nào không chịu đó thì cái đó tôi cũng xin chịu thôi. Nghĩa là sáu căn mà buông lung sáu con trâu thì không bao giờ suy gẫm Phật pháp được đâu. Thì phải thu thúc sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân cột lại, còn có cái ốc thôi. Thì bây giờ chúng ta dễ tập trung vào, mới đầu thì mình chưa có qua lặng lẽ được đâu, tập trung. Mà tập trung nếu nửa tiếng một tiếng không ăn thua gì đâu. Thành ra tôi hỏi gì hơi khó, mà cái đó là của sư trưởng Minh Đăng Quán đó. Thành ra chúng ta thấy trú dạy lục thời có ngày tới ba thời thiền, định tới ba mà huệ có một thôi. Bởi vì chúng ta coi kinh một tiếng hai tiếng mà chúng ta tham thiền 100 tiếng cũng chưa ra, chứ đừng có nói là ấy. Thành ra cái định ngày là cái tham thiền. Con trâu nhơi cỏ mà nghiền ngẫm ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Cái vô thường vô ngã mà tương ưng với vô thường vô ngã tuyệt đối 3 năm trời đó, tôi mới thiền ra. Tôi coi hết kinh sách không có thỏa mãn. Rồi sao tôi phải giải thích riêng của tôi. Và tôi cũng tiếp tục coi tới chỗ Nghiêm Sư Hồng giảng giáo hịch tôi. Nghiêm Sư Hồng đó dường như Mỹ Tho, cái biển đó Mỹ Tho đưa, tức là tánh không và tinh kim cang. Kỳ đi từ tứ Mỹ Tho đó thì Mỹ Tho cho tôi về, tôi coi tôi nói trời ơi hay quá. Tôi mới photo ra 100 quyển phát cho Phật tử ở dưới. Thì đa số coi không hiểu, nhưng mà tôi giảng rồi thì coi hiểu thôi. Thành nó đòi hỏi phải có cái giảng. Thành ra di thức đó quý vị mà coi không hiểu đâu. Tôi coi 10 năm á, bị nó chữ Hán, 10 năm không phải là coi liên tục, mình chán quá rồi nghỉ thời gian 5-7 bữa coi lại nữa, rồi nó gục nữa coi lại nữa. Con người mình phải bền, tức là phải lì trên vấn đề giải thoát, té rồi phải ngồi dậy. Thành ra trong cái 15 câu gì của ai mà nói là của cái lời kinh Phật dạy đó, đáng khâm phục nhất là người ngã té rồi dám dương mình đứng dậy. Cái lời câu đó, té rồi thì không có nằm luôn, đừng có nằm giả. Té rồi là phủi phủi cái mông rồi đứng dậy đi nữa, rồi té rồi đứng dậy đi nữa thì phải đến thôi. Thành ra đối với Phật tử mà người nào đến với tôi mà nói bạch sư con bận rộn quá sư, để mà con giải quyết gia đình coi cho con cái nó có gia thất hết rồi con vô nghe pháp và con sẽ thực hành, tôi nói đi về đi, rồi vô là thiêu tu luôn. Cái vô thường mình làm sao hẻn được, sống ngày nay, biết ngày nay. Còn ba thu trước ai hay làm gì? Việc chi làm được hôm nay thì xin lần nữa, ngày mai để lại. Tôi ngồi đây mà tôi xuống như xuống cốc, tôi ngồi đây tôi chết, có không? Tôi vẫn xảy ra như thường. Thành ra cái gì làm được là làm liền. Còn bây giờ không thì con sắp xếp gia đình để con có thì giờ một ngày, con bận lắm, con cũng để dành 15 phút hoặc nửa tiếng, con học giáo pháp, con ngồi thiền. Được, cô cứ bắt ghế xuống đó tôi nói chuyện với con. Những con người như vậy là con người có ý chí. Còn đổ thừa hoàn cảnh, ai không hoàn cảnh, ai không bị tại gì bởi. Thì nó tăng ni phải nắm chỗ đó. Quý vị mỗi người có cái bị tại gì bởi riêng, mà ai bị tại gì bởi là người đó không thể tiến hóa được. Người không chí như thiền không lái, nhưng người vậy là không thể bàn cãi về Phật Pháp được. Phật Pháp té phải ngồi dậy. Tôi nói người ta có phước báo, người ta chạy đỡ đạo. Mà ngài nhắc lại cái tinh tấn đó 9 lần. Có một cái là tứ chánh cần, ngài làm luôn 4 cái là tinh tấn không. Tinh tấn thấy những cái tư tưởng ác, tìm cách tận diệt nó. Những tư tưởng ác chưa sanh đừng cho nó sanh. Tư tưởng ác đã sanh tận diệt nó. Tư tưởng thiện chưa sanh làm cho nó phát khởi. Tư tưởng thiện đã sanh làm cho nó phát triển mạnh thêm. Toàn là tinh tấn không. Tứ chánh cần. Còn mấy cái kia 6 cái lợi, cái nào cũng có tinh tấn trong đó. Bát chánh đạo, cái tứ niệm xứ, có tứ niệm xứ không có thôi. Tứ chánh cần, tứ như ý túc cũng có tinh tấn, ngũ căn ngũ lực cũng có tinh tấn, tính tấn niệm định huệ, thất bồ đề phần cũng có, bát chánh đạo cũng có. Thì chúng ta thấy cái tinh tấn quyết định con đường giải thoát của mình. Mà ai dạy mình tinh tấn, ai làm cho mình tinh tấn? Chỉ có mình thôi. Chỉ có mình thôi. Chúng ta thì nương tựa. Tôi thì nương lúc đầu thôi, chứ tôi không chịu nương, tôi đẩy trở về. Ai nắm chân thì tôi tống, ai mà nắm tay tôi thôi. Cái đó nó sự thật, nó phải vậy. Thành đã đi các nơi như xuống Vĩnh Châu mà tôi độ cho ông Thiện Nam cũng vậy. Độ xong cái cô đấy lợi lại liền. Sư là sư phụ của sư phụ con. Tôi nói cô nói sao? Ông chết đây là sư phụ của con. Mà sư là sư phụ của ông. Vậy sư là sư phụ của con. Tôi nói cô sao nói làm rồi. Cô biết ai là sư phụ của cô không? Nói đây nè, người chết này là sư phụ của con. Con đã lại ông làm sư phụ, chỉ dạy cho con. Mà sư chỉ dạy, sư truyền giới cho ông. Sư là sư phụ của sư phụ con. Tôi nói cô làm rồi. Giờ ai sư phụ cô biết không? Sư, nếu không phải ông này thì là sư. Tôi nói cũng không phải nữa. Thì cô nói vậy là bổn sư Thích Ca. Tôi nói cũng không phải nữa. Cô nói vậy là ai sư? Tôi nói cô trả lời đi. Vậy là A Di Đà? Tôi nói cũng chẳng phải nữa. Tôi nói con bí rồi. Con không biết sư phụ là ai. Sư hỏi vậy là con hết biết là ai. Tôi nói sư phụ đây nè. Chính cô là sư phụ của cô. Ai mà làm cho cô thành Phật, người đó là sư phụ. Bổn sư Thích Ca làm cho cô thành Phật được không? A Di Đà làm cho cô thành Phật được không? Đừng có nói tôi đâu có bằng cái lai của Đức Phật. Nhưng mà chính cô phải làm cho cô thành Phật. Địa ngục cũng cô, ngạ quỷ cũng cô, súc sanh cũng cô, cõi trời cũng chính cô, mà niết bàn cũng chính cô. Ngoài ra không có người thứ hai nào xen vào đó. Cái đạo Phật tôi thích là chỗ đó, rất là sáng tỏ. Như vậy thì quý tăng ni cố gắng nghe không? Tất cả cũng do mình thôi. Mình phải cố gắng ăn nằm với nó. Bởi vì cái cuộc đời này cái gì hơn cái sự sống chết đâu. Dù quý vị làm cái gì, quý vị cũng phải chết thôi. Nhưng mà chết rồi cải sửa nghiệp, đầu thai theo ý muốn. Cái đó mình tưởng là ngon, đó là đạo trời thôi. Đầu thai theo ý muốn, đầu thai vào cánh giới nào, đầu thai vào đó. Mà tôi thấy chưa chắc nữa ạ. Nếu mà không nắm vững là không khéo nữa. Còn đạo Phật là chấm dứt đầu thai luôn, rồi đi tới tự tại đầu thai. Muốn đầu thai cảnh giới nào, cái lòng bi mẫn là thể hiện nhiều thân, một thân nhiều thân, cho tới vô lượng thân, vô lượng cõi, thì mới là Như Lai. Thì bây giờ làm sao mà chúng ta chấm dứt đầu thai mà nhập lưu? Tức là phải thấy rõ cái sắc quẩn, lặng lẽ nhìn nó, đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm, cứ nhìn sắc trần, nhìn thinh trần, hương trần, vị trần, lặng lẽ theo dõi, đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết. Còn nếu không được thì cứ cải sửa. Nếu sắc trần ác thì cải sửa thành sắc trần thiện. Những cái hương vị mà mình thích, mình thấy ác thì phải cải sửa ra cái thiện. Thì chính Đức Phật cũng nói trong cái bài mà chúng ta đọc hàng ngày, không biết quý vị chắc bỏ rồi, lời Phật ngôn được ngôn gì đó. Chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Cái này của Đức Phật không? Và chúng ta phải chặt đứt các dây xiềng để tới Niết Bàn. Dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Đó là người trời. Bây giờ từ tư tưởng tốt này mới chặt đứt dây xiềng. Không tưởng tốt, không tưởng xấu nữa, đi tới Niết Bàn. Thôi tới đây ngưng nha, tính cho mấy vị hỏi giờ, hết giờ rồi. Thì thôi chúng ta hẹn buổi chiều. Về suy nghĩ nha, chiều tôi bắt trả bài á. Mới giảng thêm á, không có gì hiểu sao đây. Bây giờ tôi cứ làm ào ào hoài rồi. Ví dụ không tiếp thu được rồi lỗi ở tôi. Thôi chiều chúng ta chuẩn bị tôi hỏi quý vị trả lời ha. Còn nếu quý vị hỏi thì tôi trả lời. Còn quý vị hiểu hết thì tôi hỏi. Thì quý vị trả lời ha. Bây giờ mình nghỉ. Phải không? Phải tới giờ không? Chưa mà, mới 10 giờ 23, còn tới 7 phút phải không? Sao tôi nghe nhìn có chuông reo vậy? Tới chưa? Hả? Hả? 10 rưỡi mấy 10, 23 phút à? Hai đồng hồ này sai. Ngồi tới nó cũng chạy 7. Thôi giờ ai hỏi gì không? Nói lớn một chút cô. Vì đạo Phật à, thì cô gấp quá, chắc là phải cao đầu thêm lần nữa. Mình phải nghe cho kỹ, biết cái bốn đường ác nó khác nhau làm sao, bốn đường thiện nó khác nhau làm sao, rồi tứ thánh nó khác nhau làm sao. Khi hiểu biết rồi thì mới lặng lẽ được. Đây tôi chưa giảng gì, tôi mới giảng bốn đường ác nè. Bốn đường thiện tôi chưa giảng đâu. Những tôi giảng được cái khái niệm, còn cái chi tiết giữa người trời diệt năm triền cái là sao, rồi giữa sơ thiền là tập trung, là nhập vào năm triền cái, sức năm triền cái như thế nào, rồi giữa nhị thiền, tam thiền, ly dục sanh hỷ lạc với định sanh hỷ lạc nó khác nhau làm sao, rồi giữa ly hỷ diệu lạc khác nhau làm sao, rồi xá niệm thanh tịnh nó khác nhau làm sao. Khi hiểu được vậy mới lặng lẽ được. Cái trời ơi, bây giờ lặng lẽ cái gì bây giờ? Nhập lưu chỉ lặng lẽ được sắc quẩn thôi, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà địa ngục khác với ngạ quỷ như thế nào, ngạ quỷ khác súc sanh khác Atula như thế nào, phải nhận cho rõ. Còn người trời đó thì thấy địa ngục ác cứ đè nó xuống thôi, không rõ cái gì hết. Còn nhập lưu là phải rành, rành chi vậy? Rành để lặng lẽ nhìn cái diễn biến của nó. Bây giờ mình chưa biết nó ra sao, làm sao lặng lẽ. Còn qua nhất giảng lai đó thì lặng lẽ nhìn cái diễn biến của người và trời dục giới. Tức là ở đây là đã đè bẹp bốn đường ác rồi, đè nha. Chỉ còn cái năm tưởng, năm tình thôi. tức là có luân lý, có bổn phận, có cải sửa, tức là cõi chúng ta bổn phận đối với cha mẹ, bổn phận đối với anh em, bổn phận đối với vợ con, thì cái này nó cao hơn. Nhưng mà nó cao, nó khác với cõi trời dục giới như thế nào, nó khác với bốn đường ác đạo như thế nào. Thì chúng ta khi hiểu được cái mấu chốt, cái diễn biến của nó rồi thì chúng ta mới lặng lẽ được. Đằng này chưa biết gì hết làm sao mà lặng lẽ. Rồi khi qua cái sơ thiền, nó khác với nhị thiền, tam thiền như thế nào. Người trời còn kẹt năm triền cái, mà năm triền cái khác với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như thế nào, thì chúng ta phải nắm vững. Còn giữa sơ thiền nó khác, do thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là ly dĩ hữu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, nó khác nhau làm sao. Mình phải nắm vững chừng đó mình mới qua được. Thì cái này phải là bất lai. Còn thấy được người trời mới là nhất giản lai. Mà không biết cái diễn biến, cái mấu chốt, cái hốc búa, cái xảo trá như thế nào, làm sao mà lặng lẽ được. Chứ cô mau quá, gấp quá, tôi làm không nổi. Từ từ, bây giờ tôi đơn giản bốn đường ác cho nó rõ ràng, rồi chúng ta mới qua người trời. Mà người trời khác với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền sao, mình phải qua cho nó rõ. Rồi đi tới tứ thiền, sắc giới và tứ không, cái này còn khó nữa. Cái này chỉ có A-la-hán mới lặng lẽ nổi thôi, bất lai cũng chịu thôi. Mà chúng ta thấy nó rất khó. Thành ra bây giờ phải đi bốn đường ác trước. Bốn đường ác mà nắm không vững làm sao qua người trời. Mà người trời nắm không vững làm sao qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mà nhị thiền, tam thiền nắm không vững làm sao qua tứ thiền. Mà tứ thiền nắm không vững làm sao qua tứ không. Mà tứ thiền, tứ không là thuộc về của A-la-hán, cho bất lai không động tới nổi. Bị nó quá di trế. Mà chút là di trế là sao? Thì mình phải tìm hiểu. Cô hiểu tôi không? Không thẳng, không thẳng chứ gấp quá là tôi làm sao một trong tiếng rưỡi này mà tôi giảng hết trơn, bao trùm hết vũ trụ làm sao được. Thì tôi khái niệm rồi đó. Bây giờ chúng ta nắm khái niệm, chúng ta phải đi sâu. Đi sâu là khó đó. Từng chi tiết, cái này là tôi 40 mấy năm trời tôi mới đi chi tiết được thôi. Tôi rất khổ, tôi coi nhiều kinh là tôi nhờ duy thức. Và nhờ cái ngồi thiền 8-9 tiếng đồng hồ tôi mới nghiền ngẫm được nó thôi. Nhưng mà trình bày rất là khó trình bày, thông cảm tôi chỗ đó. Thì tôi phải nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược hoài để quý vị nắm cho nó vững. Thành ra đòi hỏi quý vị muốn đi dễ hiểu là phải ăn nằm với nó, phải nghiền ngẫm với nó, phải đội nó trên đầu. Thì tôi giảng nó mau hiểu, còn không thì tôi đầu hàng thôi, không có cách vô được. Đòi hỏi tôi làm việc, quý vị phải làm việc. Hôm trước tôi có nói rồi, nếu chúng ta cùng làm việc với nhau thì tôi xuống đây tôi giảng tiếp, còn không là tôi rút thôi. Vì nó rất là khó, người trình bày khó rồi, người nghe phải có đủ cái điều kiện, phải chuẩn bị sẵn.
Giờ mà
sư. Bây giờ hả? Sao không thấy luôn ra? Thôi giờ nghỉ nhau. Chiều chúng ta lại tiếp. Cô thông cảm nghe. Không thẳng, không thẳng. Đừng có gấp quá. Thủng thẳng mà lụm hoa rơi. Ở chỗ có trí rồi hơn người trèo cao.
Con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp, dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhăn nhòa phai sâu, vì thời gian soi đắng cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay phôi, sóng có trên trời, những vết nhăn đã in hằn trên vầng trán.